Chương 3 Đại Hiệp Hồ Làng. Nếu ta tập trung lắng tai nghe, tại ngóc ngách bị lãng quên của cuộc sống, sẽ thấy mỗi cây cỏ yếu ớt cũng đều có những tiếng nói nhỏ bé, vang vọng. Nếu chúng ta dừng lại, cúi xuống hơn với mặt đất, thì sẽ phát hiện ra từng chú kiến nhỏ, có những nụ cười buồn bã mà kiên cường. Mấy ngày hôm sau, những người bán hàng rong lại quay trở lại lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Những gì đội quản lý trật tự đã gây ra và hứng chịu, nó giống như một cơn gió thoảng qua. Trên nét mặt những con người bươn chải này, không hề thấy dấu tích gì của cơn bão mới quét qua. Đội quản lý trật tự cũng không điều tra ra ai là kẻ đánh họ tơi bời như thế, nên yêu cầu phía công an phải vào cuộc. Tuy nhiên do có sự can thiệp từ phía bí thư ủy ban chính trị pháp luật, nên việc điều tra vẫn như không bao giờ thực hiện. Nét mặt bí thư trầm xuống, ông trả lời đội trưởng đội quản lý trật tự như thế này: "Tôi không biết ai đã đánh các anh, nhưng tôi chỉ biết chính xác các anh đã đánh con trai của tôi mà thôi." Budin được một phen hú vía lúc đội quản lý trật tự lật xe hoa quả của cậu, quệt vào đầu gối của cậu làm bị thương. Tuy nhiên không vì thế mà Budin dừng công tác trinh sát, và chẳng bao lâu sau đó, cậu đã nghe ngóng được một tin tức rất là quan trọng. Sát thủ Hoa Tường Vi tên là Hồ Lan. Người bán mía gọi anh ta là Hồ Lan. Khi nhắc đến cái tên này, người bán mía lại kính cẩn giơ tay lên, làm một động tác chào của nhà võ, thể hiện sự kính trọng với người được nhắc đến. Hai người ngồi ở góc đường tấp nập người xe qua lại. Không khí hôm nay thật trong lành, ánh mặt trời sáng lạng. Budin châm điếu thuốc cho người bán mía, vừa nghe anh ta kể. Đại Hiệp Hồ Làng có lẽ tên thật không phải là như thế đâu. Anh ta từng gây ra rất nhiều án mà tới giờ vẫn chưa ai phá giải được, vì thế không ai biết tên thật của người này là gì. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định được rằng đó là một người vùng Đông Bắc. Có người gọi anh ta là Yoro, có người thì nói anh ta thật ra là một phần tử khủng bố. Người đó võ công rất cao cường, đến rồi đi, không bao giờ để lại dấu tích. Ban đầu, anh ta chỉ là một tên trộm, chỉ chuyên lấy của người giàu, rồi mang tiền chi cho người nghèo khổ. Một ông cụ nhặt rác sống trong căn phòng rách ở cạnh bờ sông, hồi Tết vừa rồi dập đầu cầu nguyện, hy vọng khi ra đường sẽ nhặt được một túi tiền. Thì sáng sớm mùng 1 có tiếng gõ cửa, nhưng khi ra mở cửa lại không thấy ai. Cụ lại nhìn thấy trước cửa có đặt một bọc tiền, còn người mang nó đến thì đã không còn thấy đâu nữa. Còn một chi tiết nữa kỳ lạ là lúc đó trời đang rơi tuyết, nhưng trên nền đất không hề có dấu chân người nào cả. Bọc tiền cứ như từ trên trời rơi xuống thật. Sau đó Đại Hiệp Hồ Lan phạm phải án giết người. Anh ta bắt đầu đi hết nơi này đến nơi khác trên đất nước. Mỗi khi đến thành phố nào đó, anh ta đều ra tay hạ vài tên tham quan. Khác với những hung thủ giết người khác, anh ta chưa bao giờ giấu giếm thân phận của mình cả, luôn để lại trên tường hoặc bên cạnh nạn nhân dòng chữ Đại Hiệp Hồ Lan. Có người bảo anh ta đã giết mười mấy người rồi, có người thì bảo là giết hết mấy chục người, nhưng số cụ thể là bao nhiêu thì không ai rõ. Có những kẻ còn không dám đi báo cảnh sát. Một tên tham quan lương tâm bất chính nhưng may mắn thoát chết được, khi trở về cũng không dám đi báo án. Một người bạn cảnh sát khi đến bệnh viện thăm hắn ta thì tình cờ biết chuyện. Khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện ra một két bảo hiểm được khóa bằng mật mã âm thanh nên không thể nào mở ra được. cuối cùng đành phải gọi tên tham quan đại nạn không chết kia đến mở. Khi hắn đọc thành chính liên minh vì dân chấp pháp, thì cánh cửa két bảo hiểm lập tức bật mở ra. Một hòm đầy vàng bạc châu báu khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tên tham quan đó là người duy nhất từng nhìn thấy mặt đại hiệp Hồ Lan. Nhưng điều khiến cảnh sát bất ngờ nhất là kẻ đó cuối cùng đã chết ở trong bệnh viện với một nhát dao. Phía cảnh sát sau nhiều năm điều tra lấy chứng cứ, nghiên cứu phân tích dò thám, nhưng vẫn không có được đầu mối nào có giá trị. Vụ án không hề tiến triển, lãnh đạo tổ điều tra đã từng tuyên bố: đừng nói đến việc bắt được hung thủ, bất cứ ai có thể cung cấp manh mối về hung thủ, cá nhân tôi sẽ thưởng cho người đó 100.000 tệ. Cũng có trong năm đó, ngày 26 tháng 9, vị lãnh đạo này chết thảm ngay tại nhà của mình. Hung thủ dùng một con dao tự chế, khắc lên trên tường một dòng chữ, rồi cắm cái con dao lên đó. Có thể thấy rằng người đó có sức mạnh phi thường như thế nào. Nghe nói con dao đó được mài từ mảnh bơm, dùng cả đời cũng không hỏng. Hàng chữ trên tường ghi như sau: đây chính là con dao của tôi, để lại cho các người làm kỷ niệm. Và từ đó, đại hiệp Hồ Lan mai danh ẩn tích và không còn thấy xuất hiện nữa. Budin nghe chuyện này mà mắt tròn mắt dẹt, hỏi lại với giọng nghi ngờ: chuyện này là thật hay giả vậy? Người bán mía kéo tay áo lên, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nói với giọng đầy cảm thán: đại hiệp Hồ Lan đã quay trở lại rồi. Budin vừa cười vừa nói: cái anh này chắc lại đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá đây mà. Người bán mía nói với giọng nghiêm chỉnh: biết đâu được, một người nào đó trong đám người qua kẻ lại ở trên đường này chính là đại hiệp Hồ Lan. Người đó có thể là cậu và cũng có thể là tôi. Budin dọn dẹp xe hàng rồi trở về báo cáo lại với tổ chuyên án. Cậu hỏi lại tổ chuyên án về thực hư người có tên là đại hiệp Hồ Lan, và trong hồ sơ bí mật của phía cảnh sát có ghi chép gì về đại hiệp Hồ Lan này hay không. Giáo sư Lường nghĩ một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tommy định nói cái gì đó nhưng thấy giáo sư Lường không lên tiếng, lại thôi. Tối hôm đó, một vụ án mạng lại xảy ra. Đội trưởng đội quản lý trật tự bị chết trong sân cơ quan quản lý trật tự. Chân phía dưới bị nhét vào trong miệng. Tổ chuyên án lập tức đến ngay hiện trường. Khi đưa theo cả Budin, giáo sư Lường sợ phía quản lý trật tự sẽ nhận ra hỏa long, nên để tránh sự phiền phức sau này, đành bảo anh ta phải lánh mặt không xuất đầu lộ diện. Đây là lần đầu tiên trong đời cảnh sát của mình, Budin được tận mắt điều tra hiện trường vụ án mạng, và trong lòng cảm thấy vừa mong chờ lại vừa căng thẳng. Đội trưởng đội quản lý trật tự chính là cái tên béo đã lật đổ xe hoa quả của cậu. Hắn còn đạp ngã mẹ con chị bán hạt dẻ ở bên cạnh. Lúc này hắn nằm đó ngay chính tại nhà xe của cơ quan, im lìm không động đậy. Một vết thương chí mạng ngay giữa ngực, một nhát dao đoạt mệnh trúng tim. Vết cắt tại chân cũng ngọt như cánh tay của tên đội phó. Trên nền xi măng của nhà xe có thể nhận ra một vết rìu. Lúc đội trưởng đội quản lý trật tự gặp nạn, trong văn phòng vẫn còn vài người nữa. Theo những gì họ khai báo, sau khi hết giờ trực ban, đội trưởng đi xuống lấy xe chuẩn bị đi về nhà và bị hung thủ giết hại ngay tại đó. Phía cảnh sát phát hiện ra một điều trùng hợp là trên nền đất tại hiện trường cũng thấy xuất hiện những cánh tường vi. Hai vụ huyết án, hai người đứng đầu đội quản lý trật tự đã bị mất mạng. Tại hiện trường đều phát hiện ra những cánh tường vi, xem ra là cùng một người thực hiện. Giáo sư Lường bật chiếc đèn kiểm tra hiện trường. Tô Mì lấy máy ảnh chụp lại. Budin quay sang hỏi Bao Triển: em phải làm gì bây giờ? Anh dạy em đi. Bao Triển nói: thì cứ đeo găng tay vào, xem trên bóng đèn của chiếc xe điện có để lại dấu vân tay nào hay không. Trước khi gây án, hung thủ có thể sẽ vặn tắt đèn xe. Budin làm theo những gì Bao Triển đã nói, nhưng không phát hiện có dấu vết gì ở trên xe. Trên nền nhà xe cũng không phát hiện thấy dấu chân nào. Bào Triển gọi cậu lại. Bụi Đin, lại đây. Chúng ta cùng đi tìm xem nào. Tới những chỗ xung quanh tìm xem có vết leo trèo nào hay không. Trong sân của đội quản lý trật tự có một cây bạch dương nằm ngay cạnh nhà xe nơi xảy ra vụ án, và rất có thể hung thủ đã nấp ở trên đó, chờ cho tới khi đội trưởng xuất hiện thì nhảy xuống để gây án, sau đó lại trèo trở lại rồi chạy dọc theo nóc nhà xe mà thoát ra ngoài. Budin phát hiện có một số vết chân ở trên nóc nhà, bước đầu phán đoán rằng hung thủ đi một đôi giày đế bằng cao su. Nhưng hung thủ làm cách nào để vào được bên trong? Các cánh cửa sắt của đơn vị quản lý trật tự đều đóng kín, chỉ mở có một cánh cửa rất nhỏ. Ngoài phòng bảo vệ còn có người trông coi. Hung thủ không thể nào mạo hiểm đi vào từ cổng chính được. Bào Triển lấy đèn soi kiểm tra cột điện ở phía ngoài bờ tường, nhưng cũng không có phát hiện gì. Cột điện cách tường bao, tương đối xa. Cho dù là người có thân thủ phi phàm như thế nào cũng khó có thể nhảy từ cột điện sang tường bao được. Tommy cũng đẩy xe lăn của giáo sư Lương ra ngoài. Khi ánh đèn kiểm tra vừa sáng lên, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trên tường có tận 5 vết chân. Hung thủ đã chạy 5 bước trên bờ tường dựng đứng. Bào Triển lấy thước đo độ cao của tường bao. Tommy lấy máy quay lại dấu chân từ nhiều góc độ, rồi mang thước phim về cục. Giáo sư Lương lập tức gọi Họa Long đến, rồi bảo bí thư Tiêu gọi thêm vài cảnh sát vũ trang. Mọi người tìm một bức tường để làm thí nghiệm. Bức tường bao ở phía ngoài hiện trường cao hơn 4 mét. Sau khi chạy lấy đà, hung thủ dùng tay không để trèo lên trên tường. Điều này ngoài Họa Long ra thì không có ai trong đội cảnh sát vũ trang có thể làm được. Và trong lần thử đầu tiên, Họa Long cũng bị thất bại vì tốc độ chạy lấy đà quá nhanh, suýt nữa đã đâm vào tường. Lần thứ hai, Họa Long điều chỉnh lại tốc độ và chạy thẳng tới bức tường, dựng đứng trước mặt. Bước đệm chân đầu tiên trên tường vô cùng quan trọng. Lòng bàn chân nhất định phải tiếp xúc với mặt tường để lấy cái lực đẩy lớn nhất. Hướng thân mình lên phía trên, vị trí đặt bàn chân quá cao hoặc quá thấp cũng không được. Và khi cơ thể bắt đầu vào giai đoạn rơi xuống, phải trong chớp mắt bám được vào thành trên của tường rồi leo lên. Leo tường là một kỹ thuật rất là khó, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa tốc độ, lực bàn chân, lực cơ sườn và lực tay. Họa Long chỉ có thể 4 bước lên trên tường, Bào Triển và Budin thì chỉ được có 2 bước. Họa Long lắc đầu nói, nghe nói Trần đạo trưởng của phái võ đan có thể leo tường cao đến 5 mét. Các vận động viên bắc cua của nước ngoài cũng có thể leo cao được 5 mét. Nhưng tôi cũng không tin lắm. Có điều nếu được luyện tập thêm một thời gian nữa thì có thể tôi cũng sẽ làm được. Giáo sư Lương bảo Bào Triển kiểm tra dấu dài ở trên cùng, đồng thời yêu cầu phía pháp y phải làm việc thòng đêm để khám nghiệm tử thi. Khi trời sáng, bản báo cáo của bên pháp y đã chuẩn bị xong, giáo sư Lương mở cuộc họp về tình hình vụ án để có những nhận dạng ban đầu về sát thủ Hoa Tường Vi. Sát thủ Hoa Tường Vi này là nam giới, chiều cao khoảng 1m75, cân nặng tầm 68 cân, cỡ giày 43, độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi. Đây là một người có thân thủ phi phàm, có thể là người từng tập luyện võ thuật hoặc là một cao thủ. Là người rất căm ghét cái ác, thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Khi xảy ra vụ đội phó đội quản lý trật tự đánh ông cụ bán khoai và đội trưởng đã đạp ngã hai mẹ con của chị bán hạt dẻ, thì hung thủ đều có mặt tại hiện trường. Budin ngắt lời giáo sư Lương nói, lúc đó chúng ta cũng có mặt tại hiện trường. Như thế có nghĩa là sát thủ Hoa Tường Vi khi ấy đang ở ngay bên cạnh chúng ta hay sao? Giáo sư Lương trả lời, đúng như thế. Hung thủ đã chính mắt nhìn thấy cảnh đội quản lý trật tự hành hung dân thường. Hắn ta đã ngấm ngầm theo dõi mục tiêu, rồi có sự chuẩn bị nhất định. dùng một loại hung khí giống như rìu để chặt chân và tay của nạn nhân. Đây là biểu hiện của một hành động trừng phạt. Tay và chân đánh người bị nhét vào trong miệng, ý muốn nói rằng họ phải tự nhận lấy quả báo về mình. Bao Triển lại lên tiếng: có một người rất ăn khớp với những đặc điểm trên. Họa Long hỏi: ai cơ? Bao Triển nói: thì chính là anh chàng giáo viên trường võ đã từng kề vai sát cánh với anh trong trận ẩu đả vừa rồi đấy. Bí thư Tiều chuẩn bị vài phương án để vây bắt, nhưng giáo sư Lương cho rằng chưa có chứng cứ xác thực nào để chứng tỏ rằng Trịnh Tuyết Kiếm là hung thủ. Hòa Long quyết định một mình đi đến trường võ để tìm Trịnh Tuyết Kiếm. Giáo sư Lương lo cho sự an toàn của Hòa Long, nhắc anh phải nhất định mang theo súng bên mình. Hòa Long lái xe đi đến trường võ. Trịnh Tuyết Kiếm đang giảng bài cho học trò. Chúng ta học võ để làm gì? Đừng nói với tôi là để tăng cường sức khỏe. Đó là hành động của kẻ nhu nhược. Thế nào là võ đức? Đó là báo đáp nước nhà, giúp đỡ dân lành, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Đó mới gọi là võ đức. Khi chúng ta nhìn thấy kẻ xấu ức hiếp người tốt, chúng ta phải làm gì? Bi kịch lớn nhất của xã hội này không phải là sự hoành hành của kẻ xấu, mà là sự im lặng của người tốt. Chúng ta không những không thể im lặng mà còn phải ra tay giúp đỡ. Các con muốn cả đời làm kẻ nhu nhược hay muốn thành một vị anh hùng nào? Cho dù điều đó chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, những gì các con cần có không chỉ là lòng dũng cảm. Họa Lòng nghe thấy vỗ tay tán thưởng. Trịnh Tuyết Kiếm quay lại cười vui vẻ, cho các học sinh giải tán rồi bước lại chào Họa Lòng. Quả Long giải thích lý do đi tới gặp Trịnh Tuyết Kiếm, rồi nói chân thành rằng mình không có mang theo súng, chỉ mang theo một chai rượu. Trịnh Tuyết Kiếm cười một cách hào sảng rồi trả lời: thế thì tôi sẽ về đồn cùng với anh, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện, anh cần hỏi gì tôi sẽ trả lời hết tất cả. Hai phòng thẩm vấn ở sát cạnh nhau, Hòa Long đang lấy lời khai của Trịnh Tuyết Kiếm. Vừa ghi chép được vài câu thì từ phòng bên vọng sang tiếng náo loạn. Không hiểu vì sao bí thư Tiêu lại cho vây bắt người bán mía. Họa Long chưa rõ ngọn ngành bảo Trịnh Tuyết Kiếm cứ đợi mình, rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Bí thư Tiêu nói với Họa Long: khi cảnh sát kiểm tra những tài sản để lại của đội phó thì phát hiện bị mất hai cái thẻ ngân hàng. Và trong quá trình điều tra phát hiện trên camera theo dõi, thấy người bán mía đã từng dùng một trong hai thẻ đó để đến rút tiền. Họa Long bước vào trong phòng thẩm vấn lại. Bù Đình đang mặc đồng phục cảnh sát, giáo sư Lương thì đang ngồi bên cạnh với cậu để thẩm vấn. Bù Đình hỏi: bây giờ anh đã biết tôi là ai rồi chứ? Tôi có bóc phét câu nào hay không? Cục trưởng cục công an cũng phải nghe lời bố tôi có phải không nào? Người bán mía vẫn chưa bình tĩnh sau cái cú sốc vừa rồi, chỉ có gật đầu lia lịa. Budin nói tiếp: tôi là cảnh sát chứ không phải là người bán hoa quả. Điện thoại của tôi cũng không phải là đồ hàng nhái. Người bán mía lắp bắp hỏi: người anh em à, nhưng sao cậu lại bắt tôi chứ? Budin nói: người đang đứng cạnh anh bây giờ chính là Họa Long mà tôi đã kể cho anh nghe đấy. Người bán mía ngẩng đầu lên nhìn Họa Long và nhận ra anh chính là người đã đánh với đội quản lý trật tự hôm nào. Vội vàng rút trong túi ra một bao thuốc lá mời Họa Long một điếu. Bù Đình đập bàn: còn không chịu khai mao, anh đã giết đội trưởng và đội phó như thế nào? Người bán mía mặt mày tái nhợt, tay thì run lẩy bẩy làm rơi cả điếu thuốc. Vừa muốn cúi xuống nhặt nó lên, lại vừa không dám, lắp bắp nói không nên lời. Tôi không dám. Giáo sư Lương nói nhỏ vào tai Budin: này, lúc thẩm vấn không được ngượng ngùng, cứ hỏi thẳng vào vấn đề chính. Budin hắn giọng mấy cái rồi hỏi tiếp: hôm qua anh đi rút tiền có đúng không nào? Thẻ ngân hàng đó lấy ở đâu ra? Không ngờ anh náo mình cũng kỹ lắm đấy. Anh lại còn biết võ nữa có phải không? Chẳng lẽ anh chính là đại hiệp Hồ Lan, mai danh ẩn tích